dính ly trộm cắp. Trộm cắp tôi cũng đã nói rất nhiều. Ở trong kinh Phật, đối với định nghĩa về trộm cắp, gọi nó là bất giữ thủ. Cái vật này có chủ, có chủ, chủ nhân chưa có đồng ý, bạn liền cầm lấy nó, hoặc giả là chiếm làm của riêng, hoặc giả là tạm thời sử dụng, hoặc giả là chuyển đổi vị trí, đều không được phép. Có chủ. Có lẽ các vị cảm thấy như những cỏ cây hoa lá này là mộc hoang, vô chủ. Đó là bạn cũng sai rồi. Thế Tôn giáo giới người xuất gia. Người xuất gia rất nhiều, người sống ở trên núi, tự mình phải cất một am tranh, lấy vật liệu tại chỗ, đốn mấy cây gỗ để cất am tranh. Cây gỗ này có chủ hay không vậy? Có chủ. Ai là chủ vậy? Thần núi là chủ, thần cây là chủ, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Bạn muốn chặt gốc cây này, Phật nói cái cây này chỉ cần cao bằng đầu người, độ cao cao bằng một người. Muốn chặt nó, trước đó 3 ngày phải đi cúng tế, phải tụng kinh niệm chú cho nó. Nói rõ, tôi cần dùng cái cây này để cất am tranh tại đây tu hành. Xin thần cây dời nhà. Nếu như bạn không làm như vậy, đây là thuộc về trộm cắp. Cho nên, từng cái cây ngọn cỏ, không nên nói đây là không có chủ. Rất khó nói. Chủ nhân của nó, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Cơ thể chúng ta không tiếp xúc được. Có cái nào mà không có chủ đâu. Cho nên, đối với người, với sự giới vật, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ở trong trộm cắp, Phật ở trong tất cả kinh luận đều cảnh báo chúng ta lấy của tam bảo bị tội nặng nhất. Chủ của vật tam bảo là Phật Pháp Tăng trong tận hư không khắp pháp giới. Cái tội trộm cắp này bạn vĩnh viễn trả không dứt. Trong kinh Đại Thừa thường nói, bạn tạo ngũ nghịch thập ác, chư Phật Bồ Tát đều có cách để cứu bạn. Trộm của tam bảo, trộm của thường trụ, thì mười phương ba đời tất cả chư Phật đều không có cách gì cứu bạn. Cho nên ngạn ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này vô cùng có đạo lý. Lời nói này là sự thật, không phải giả dối. Của thường trụ của Phật dễ dàng trộm cắp, vậy có nguy không? Khi bạn dùng thì rất thuận tiện, nhưng tương lai bạn trả không nổi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Thường trụ, một cây kim, một cọng chỉ, một tờ giấy đều không được phép dùng tâm trộm để lấy. Nhưng ngày nay mọi người lơ là rồi. Nhìn thấy người khác làm như vậy không có sao, ta cũng làm như vậy. Hiện tại không có sao, khi sự việc hiện trước mắt rồi thì hối hận không kịp. ở nơi này thường trụ rất từ bi, đem đoạn kinh văn này trong kinh Địa Tạng photo dán lên khắp nơi, nói với mọi người đây là đại từ đại bi, không phải sợ của thường trụ bạn lấy đi mất, không phải như vậy. Ở đây thường trụ rất rộng rãi, bạn muốn lấy cứ việc lấy. Tương lai quả báo đến, bạn phải làm sao? Cho nên bạn nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tôi thường hay nói, thời đại hiện nay không giống như trước đây. Khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta bật đèn điện có phải trả tiền điện hay không? Tiền điện là do thường trụ trả. Chúng ta điện thoại cũng phải trả tiền điện thoại. Không cần thiết mà lãng phí những nguồn năng lượng này của thường trụ để thường trụ phải nộp phí, cũng là thuộc về trộm cắp. Có một số cư sĩ rõ lý, tôi nhìn thấy rất bái phục. Họ dùng điện thoại của thường trụ, sau khi dùng xong rồi nhất định phải để tiền lại. Vậy là đúng. Sự việc từng ly từng tí rất nhỏ, chính là ở đây nói hào phân bất thiện. Đây không phải là bất thiện lớn, một chút bất thiện rất nhỏ xen tạp ở trong đây là hủy sạch thiện pháp của bạn rồi. Chúng ta không thể không biết trộm cắp. Nói đến chỗ gần gũi nhất, chính là chúng ta ngày nay nói dành phần lợi của người khác. Cái phạm vi này bao gồm rất lớn. Phần lợi của người không dễ gì chiếm đoạt. Người ta tổn thất không lớn, mà sự tổn thất của chính chúng ta thì thật quá to lớn. Tại sao vậy? Chướng ngại đạo nghiệp của mình, phá hoại mất tâm thanh tịnh của mình, bỏ lỡ mất đi cơ hội giảng sanh làm Phật của đời này rồi. Bạn nói cái tổn thất này bao lớn, không cách gì bù đắp tổn thất. Chúng ta phải biết, hà tất phải làm cái việc này chứ? Người ta dành phần lợi của mình thì được, không sao cả. Ta cũng không cần phải tính toán. Đây là bố thí, không nên để ở trong tâm. Nếu như muốn tính toán, vậy là chúng ta lại sai rồi. Chúng ta lại biến thành bất thiện. Chúng ta dứt khoát không được có ý niệm chiếm phần lợi của người khác. Chiếm phần lợi của một người còn không được phép, bạn làm sao có thể chiếm phần lợi của tập thể được? Như của chính phủ địa phương, của nhà nước, của tam bảo, tự nhiên sẽ hết thôi. Nhất định phải nhớ kỹ vịnh ly. Chúng ta một đời này chắc chắn thành tựu.